pháp môn Ngài đạt được. Phàm phu chúng ta không dễ lãnh hội. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính là gì? Chúng ta ngu si si ám. Ở trước là từ chướng giải thoát, ở đây là bi chướng giải thoát. Vì sao chúng sanh tạo nghiệp? Vì sao chịu khổ báo? Đều là vì ngu si. Ngu si là không thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không thông đạt sự thật của nhân duyên quả báo. Không hiểu chính là ngu si, chính là ám. Vì bản thân không hiểu, họ sẽ tùy thuận theo cái tốt xấu của bản thân, tùy thuận theo ý mình. Tạo ra vô số tội nghiệp. Họ không hề biết mình tạo tội nghiệp. Đến khi khổ báo hiện tiền, hối hận cũng không kịp. Chúng sanh chỉ biết trước mắt, không biết đến quá khứ, càng không biết đến vị lai. Đức Phật nói với chúng ta nhân quả thông ba đời. Quả báo có hiện báo, có sanh báo, sanh báo là đời sau. Có hậu báo, hậu báo không nhất định là ở đời nào. Gặp duyên liền khởi hiện hành. Tao ngộ trong đời của chúng ta, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều có nguyên nhân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thế gian không có chuyện ngẫu nhiên. Nhất định có nhân duyên đời trước. Trận dòng trong chiến tranh cũng có nhân duyên túc thế. Gọi là một giọt nước, một hạt gạo, tất cả đều do tiền định. Khi tôi mới học Phật, khoảng hơn 40 năm trước, gần 50 năm, lúc đó có một cư sĩ tên Chu Kính Trụ. Hồi đó tôi 26 tuổi, ông ta khoảng 71-72 tuổi. Chú cư sĩ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trước thời kháng chiến, người Nhật Bản phát động sự biến 128 tại Thượng Hải. Trước khi họ phát động sự biến 128 3 tháng, lúc đó ông ở Tô Châu. Ông là giám đốc của một ngân hàng ở Tô Châu. Thường có một số người bạn gặp nhau. Trong đó có một người bạn, lúc đó người ta gọi là làm việc cho người âm. Danh từ này đại khái có rất nhiều người không hiểu. Như thế nào gọi là làm việc cho người âm? Tức là buổi tối đi làm việc cho Diêm La Dương. Ban ngày họ tỉnh dậy, đêm về họ ngủ, chẳng khác nào người chết vậy, họ đi làm. Trong số bạn bè của ông có một người làm công việc này, nhưng địa vị không cao. Đưa công văn. Ở thế gian chúng ta, Thượng Hải là một thành phố đặc biệt. Địa vị giống như tỉnh vậy. Họ nói trong âm gian Thượng Hải là một huyện bình thường. Thành hoàng của Thượng Hải giống như thị trưởng Thượng Hải vậy, do thành hoàng Tô Châu quản lý. Tô Châu gọi là đô thành hoàng, giống như tỉnh trưởng vậy. Người bạn đó nói với ông, Thượng Hải đưa đến một cuốn sổ ghi chép sanh tử, chính là miếu thành hoàng Thượng Hải đưa đến đô thành hoàng Tô Châu là ông ta nhận. Ông nhận được cũng thấy hiếu kỳ, lật ra xem thử. Xem xong rất hồ đồ, tên dài đến 5-6 chữ, mà toàn bộ đều như vậy. Trong lúc nói chuyện, ông ta kể chuyện này với bạn bè, mọi người đều không đoán được. Ông ta nói tên của người Trung Quốc dài nhất là 4 chữ họ kép, nhưng cũng không thể nhiều như thế. Đâu thể một lần chết nhiều người như thế. 3 tháng sau, sự biến 128 phát sinh, họ mới quá nhiên đại ngộ. Thì ra như thế nào? Trong lần chiến tranh đó, người Nhật Bản chết rất nhiều. Sổ ghi sinh tử đã đưa từ Thượng Hải đến Tô Châu. Lúc đó, chú cư sĩ nói với tôi, 3 tháng trước khi chiến trận, danh sách đều đã đưa đến đô thành hoàng. Không nên chết sẽ không chết, đáng chết vẫn là số mạng chủ định, chứng tỏ đến chết trong chiến tranh đều không có chết quan. Quan quan tương báo không bao giờ dứt. Trong đời chúng ta, dù gặp việc không như ý, không được oán trời trách đất. Biết như thế nào? Nhân nghiệp tu thế, gặp duyên khởi hiện hành. Gặp hoàn cảnh này, càng phải cảnh giác, thức tỉnh, cố gắng tu hành, đoạn ác tu thiện. Chỉ có mình mới có thể chuyển nghiệp báo của mình. người khác không thay thế được. Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta là nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta biết về chân tướng sự thật. Tu hành vẫn dựa vào bản thân. Đức Phật vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, công đức vô lượng vô biên. Chúng ta phải hiểu rõ kinh Phật nói. Kinh có bốn nghĩa. Phật nói giáo lý hành quả.